Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2012. Chúng ta mỗi người đều có một cái nhân duyên rất là khác nhau khi đến với đạo. Rồi trên con đường học đạo và tu tập, chúng ta cũng rất là khác biệt. Mỗi người có cái duyên lành, có khi thì đến với đạo rất là ngắn, nhưng mà lại thấm nhuần chánh pháp rất là dễ. Rồi có khi chúng ta đến với đạo rất là lâu mà cái năng lực thấm nhuần chánh pháp để tu thì có khi nó cũng chạy trật, rồi có khi bị trôi theo dòng đời. Thế cho nên thưa các vị, cái nhân duyên để đến với đạo nó không phải là giống nhau. Rồi cái điều thứ hai nữa là cái quá trình tu để tiến bộ được trong đạo nó cũng không giống nhau. Có những người họ liệt đời sống họ vào sự tu tập mấy mươi năm mà nó cũng không có tiến bộ chi. Thế rồi có những người cái duyên lành của họ nó rất là kỳ lạ. Họ đến với đạo thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà cái năng lực tu của họ nó thành đạt những cái chiều cao, những cái chiều sâu rất là đáng nể phục. Do vậy cho nên trong quá khứ Đức Thế Tôn thường thường có những bài pháp dạy cho chúng ta là gieo cái chủng nhân lành để gầy cái nền tảng vững chắc để đi vào con đường tu. Và đa phần những bài kinh của Đức Thế Tôn dạy trong văn học A Hàm thì Ngài đều kể lại cái tiền kiếp rất là xa xưa. Và cứ mỗi một lần có mặt giữa từng đời, Ngài không có nể hà gì về cái chuyện xả thân mạng để làm tất cả những thiện sự và để gieo cái duyên lành với chúng sinh. Và kỳ thực là những cái bậc thầy có mặt trên hành tinh này có khi đã từng lịch kiếp tu tập, đã từng hành Bồ Tát Đạo rất là nhiều đời mới có khả năng giáo hóa được. Bằng không thì thưa các vị không có khả năng nói năng cho người ta thấm nhuần được chánh pháp. Và trong kinh văn có nói là đa kiếp vi hiếu tử, vi lương tướng, vi minh quân, rồi tái lai mới thành tựu được bậc đạo sư để truyền đạt chánh pháp. Tức là nhiều kiếp đã từng làm con hiếu, đã từng làm tôi trung, đã từng làm những vị minh chúa, rồi mới có khả năng làm được một bậc đạo sư để truyền đạt chánh pháp. Do vậy cho nên trong kinh văn A Hàm thường thường, nhất là tiểu bộ kinh, nếu các vị có đọc thì thấy là Đức Thế Tôn thường kể lại những câu chuyện tiền thân rất là hay và cũng rất là cảm động. Có những kiếp Ngài kể Ngài là con chó sống hoang dã nơi Gò Mã. Có những kiếp Ngài kể Ngài là những cái loài cá. Và tôi nhớ ở trong tiểu bộ kinh có một bài kinh rất dễ thương là hôm đó Thế Tôn đi khất thực về, thọ tai xong Ngài đứng ngần ngừ nhìn cái hồ nước tắm của chư Tăng ở trong kỳ viên tinh xá. Và mùa hạn nó xảy ra rất là lâu trên đất Ấn, cho nên cái hồ kỳ viên nó cạn khô và nắng nó nóng, nó làm cho nước cũng nóng gần như muốn sôi lên. Một số cá nó nổi trên mặt nước, nó khờ hết. Và một số thì do nước rút rất là nhanh cho nên nó lội lạch bạch ở trên bùn, nó tìm mọi con đường để nó xuống với vùng nước. Và A Nan đi theo bên chân Đức Thế Tôn, nó và bạch Đức Thế Tôn cái tình trạng này thì không mấy ngày nữa thì có hồ kỳ viên này nó sẽ cạn khô và biết bao nhiêu sinh vật được chết. Thế Tôn nói A Nan à, ông hãy lấy áo tắm ra đây cho ta muốn tắm. Thế Tôn kêu A Nan lấy áo tắm thì A Nan rất là kinh ngạc, nói rằng bạch Thế Tôn, nước còn rất ít mà bùn đen đầy hết, Thế Tôn làm sao có thể tắm được? Mấy khi thì nước nó lên tới gần bờ, và trên cái cầu này thì chư tăng có thể tắm được, và Đức Thế Tôn có thể đứng ở trên cầu và xối nước. Còn hôm nay thì không cách gì tắm được, nước nó rút gần cạn. Thế Tôn, ông hãy nghe lời ta, lấy áo tắm đi, ta muốn tắm ngay bây giờ. Thưa các vị, khi Thế Tôn nói một câu đó thì trên cung trời ngôi vua Đế Thích bị rung chuyển rất là mạnh. Đế Thích không biết chuyện gì xảy ra ở nhân thế, cho nên ông mới nhìn xuống và thấy Đức Thế Tôn đang đứng ngần ngừ ở trên cầu tắm và định tắm. Đế Thích biết rằng Thế Tôn vì lòng từ bi muốn cho những loài sinh vật trong hồ nước này không có bị chết do hạn hán, cho nên Đế Thích vội vàng gọi thần mây, thần gió, thần mưa tới. Và trong phút chốc, thưa các vị, mây đen cuồn cuộn kéo về và mưa cả một thành Xá Vệ thèm khát mưa mấy tháng. Thế là đột nhiên một cơn mưa tới tắm mát cả một vùng thành phố, và sau đó thì không bao lâu nước trong cái hồ Kỳ Viên dâng tràn lên và Thế Tôn tắm. Và chiều hôm đó thì chư tăng bao quanh lại bạch Đức Thế Tôn. Hôm nay có một điều kỳ lạ là khi Thế Tôn khởi ý muốn tắm thì trời lại mưa xuống. Chúng con muốn biết lý do gì mà có cái sự cảm nghiệm hay như vậy. Thế Tôn nói các ông không biết đó thôi. Trong quá khứ cách đây ngàn vạn kiếp có một lần ta cũng sinh trong cái hồ nước này, ta là con cá đen thui thôi. Và khi mới vừa có mặt thì ta đã phát nguyện rằng không có ăn những thức ăn sát hại sinh mạng, tức là ăn chay thôi, ăn rong, ăn cỏ thôi. Đúng ra dòng họ loài cá như ta thì phải ăn thịt của những loài cá con. Thế nhưng mà khi ta vừa có mặt thì ta phát nguyện rằng là cả một đời ta sẽ ăn chay thôi. Và thế rồi năm tháng đi qua, một năm vào cái mùa hạn hán như thế này, và hồ nước cũng khô cháy như thế này, ta mới ngẩng đầu ta nhìn lên trời bằng cái đôi mắt trong như hai viên ngọc bích. Ta phát nguyện thầm với thần Đế Thích rằng, ta nói nếu thật phước lành do ta trì trai, tức là do ta giữ gìn sát giới một cách cẩn trọng, thì xin trời hãy làm mưa ngay xuống để cứu cho dòng họ cá nơi ao hồ này đừng có bị khô hạn mà chết. Và lúc đó ta chỉ cần khởi tâm đại bi và mong muốn trời mưa thì trời cũng mưa như hôm nay. Đó là cách nay ngàn vạn kiếp do tu tập phước lành đã có, cho nên điều mong ước của ta liền xảy ra thôi. Huống nữa bây giờ Như Lai Thế Tôn đã đầy đủ công hạnh phước như hà sa, cho nên khi ta thấy chúng sinh chìm trong khổ não khởi đại bi tâm thì Đế Thích Thiện Thần phải nghe lời ta thôi. Đó là một bài kinh ở trong Tiểu Bộ Kinh rất là hay. Rất nhiều bài kinh vô cùng cảm động như vậy. Thế cho nên chúng ta phát tâm lành tu tập thì cái điều đầu tiên các vị nên nhớ là những pháp chế của Đức Thế Tôn dạy về vấn đề khởi từ tâm, rải lòng lành xuống vạn loại chúng sinh. Cái điều rất là cần để tạo phước điền. Phước điền của mình tạo trong một đời, nó không mất cho đến ngàn vạn đời. Thưa các vị, nếu duyên lành hội tụ thì các vị hưởng được phước lành của các vị tự tạo. Tôi có một người bạn, dường như tôi có kể cho các vị nghe, là thầy Thông Triệt. Thầy là người chủ nhân của cái vùng đất của Thiền viện Viên Chiếu hiện tại. Sau 75 thì thầy là người đầu tiên đến ở Thường Chiếu cùng với một vài thầy nữa khai cơ lập nghiệp xây dựng cái Thường Chiếu trước năm 75, trước khi sư ông về. Thế rồi sau 75 thầy bị đưa đi ra đất Bắc học tập cải tạo 13-14 năm trên đất Bắc. Và thưa các vị, đây là một con người kỳ vĩ đó. Về cái công vô hành trì thì tôi nghĩ trong thế giới tăng sĩ chưa có ai có được cái công vô hành trì như thầy. Và thầy là người khai mở cái dòng thiền tánh không. Nếu các vị đã từng nghe các nơi thì biết cái dòng thiền này, thiền tánh không. Mình kể cho các vị nghe, thầy Không Chiếu rồi phải không? Không Chiếu là đệ tử của ông, là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang hồi xưa. Và dường như đệ tử ông, cái nhóm đại tá tỉnh trưởng rất là đông. Một ông đó là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Vĩnh Long hồi xưa, tức là cụ Dương Hiếu Nghĩa nhà ta. Và mấy ông cụ này thuộc cái loại cứng đầu nhất hồi xưa. Ví dụ như cụ Dương Hiếu Nghĩa hồi xưa, tức là cụ Không Như á, ông già đó cũng rất là cứng đầu. Mình hình dung là khi ông nhậm chức tỉnh trưởng của tỉnh Vĩnh Long rồi, thì nói chuyện lang thang cho ông vui đó. Thì cái tư dinh của ông á, thay vì là tư dinh để ông ở là tòa tỉnh trưởng, ông xung làm công quỹ là mở thành cái câu lạc bộ sĩ quan. Ở trong cái câu lạc bộ sĩ quan này thì anh nào đi vô cũng phải bỏ tiền ra. Là lần đó ông Thiệu và ông Khiêm về kinh lý vùng tỉnh Vĩnh Long á, ghé câu lạc bộ sĩ quan ăn uống, ăn xong trả tiền đàng hoàng à, chứ ông không có chiêu đãi. Và mình cười ngất mà nói ông dám chọc giận tổng thống và thủ tướng à? Ông không sợ bị cách chức à? Nói ngán gì thầy, mình là loại người có tài mà. Với lại rất là cứng đầu, không biết sợ ai hết. Từng lên voi xuống chó, rồi ông già Không Chiếu cũng thế. Và các vị đó thì đều đến đảnh lễ ngài Thông Triệt nhà ta lúc ở trong tù trên đất Bắc đó các vị. Mình hình dung là ông năm 75 khi mình cùng với một số các thầy về Thiền Chiếu bắt đầu cái công trình làm ruộng làm rẫy nên đó, thì chừng như 2 tháng sau rồi đó, một buổi chiều thì thấy người ta còng ta từ Thông Triệt chạy ngang qua. Và mình không biết lý do gì, tới chừng 10 mấy năm sau thì mới được thả về. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trong cái giấy, gọi là giấy gì, giấy thả tù nhân đó, phóng thích tù nhân đó, ghi là tình nghi gì, phản động, không có một cái tội chi cả, tình nghi phản động mà nhốt cùm chân cùm tay. Cái lúc bắt ông đó thì ông khoảng chừng chắc chưa tới 40. Thế rồi từ trại giam Phan Đăng Lưu chuyển ra đất Bắc trong vòng có 3-4 tháng thì thôi ra đó người ta nhìn đó, người ta nói thưa cụ, năm nay cụ được 80 chưa vậy? Thì các vị biết là trong mấy tháng thôi thì cái khả năng hành hạ làm cho suy sụp đến nỗi như vậy thì các vị hình dung là con người như thế nào mà không chết. Lúc đó đã xuất gia với cụ Trúc Lâm rồi, đã học được cái pháp biết vọng không theo rồi. Thế nhưng mà rồi vô tới trại tù rồi thì thưa các vị, những cái pháp môn mà học trong quá khứ dường như nó không có tác dụng gì nhiều cả, cho nên ông tu miệt mài. Và những năm 79-80 thỉnh thoảng tôi về Thường Chiếu thì ông cụ Trúc Lâm đưa cái thơ này nè, chú coi nè, Thông Triệt gửi xin đồ nè. Mình nhìn thấy là 10 ký đường, 10 ký cà phê, 10 ký trà. Tôi nói ủa ông xin cái chi ngộ vậy? Ông nói hắn không có xin thức ăn thức uống gì đâu, mà hắn xin đường, xin trà, xin cà phê để thức. Đêm không ngủ, ban ngày bị cùm, nhưng mà ban đêm là phải thức tu đó chú. Các vị hình dung con người đó là cái sự kiên cường như thế nào. Và thế rồi không biết bao nhiêu năm, một hôm ổng đem giấy ra ổng viết, là tại vì cái con đường biết giọng không theo, ổng miệt mài công phu nhưng mà vẫn chưa sáng bừng được cái lẽ sắc không, tức là chưa có chứng nghiệm được trạng thái an lạc gì hết. Cho nên ổng ghi mấy chữ là không tu, không tu, không tu, viết một tràng dài vậy. Rồi ổng gạch bỏ. Rồi bất thần sao tới cái giây phút nó, giờ linh nó tới, cho nên ổng bừng sáng ra mọi vấn đề. Ổng nói à thì ra là như vậy. Thì sau đó rồi thì thời gian không bao lâu, ổng bắt đầu an trú được tâm, bắt đầu tập khí công lại như những ngày tháng bình thường. Tuy người ta không bao giờ cho ra ánh sáng, thế nhưng mà trong vòng có chừng 2 tháng sau thôi, ổng phục hồi lại hình hài, ổng hồng hào tươi bưởi, ăn cũng một chút cơm gạo nát, gạo đầy sâu và mọt, tí muối chứ không có gì lạ. Thế nhưng mà ông bắt đầu mập mạp lại, phục hồi lại sức khỏe, da dẻ hồng hào tươi nhuận. Và thậm chí bây giờ 80 ngoài rồi vẫn còn vẫn còn hồng hào. Và thậm chí ông già không chiếu đó là ông đại tá tỉnh trưởng tỉnh Phan Rang, các vị hình dung là 85, 87 mà lái xe từ miền Nam Cali tới miền Bắc Cali 7-8 tiếng đồng hồ, rất ngon lành. Hỏi chứ thầy lái không mệt sao? Xe nó chạy với tôi chạy đâu mệt thầy, cứ ngồi đó là nhiếp tâm an trú trong trong niệm rồi đi thôi chứ có gì đâu mệt. Nhưng mình kể chuyện đó đi, quy kết là chuyện này thôi, nó dính liền với câu chuyện mà Đức Thế Tôn kể trong A Hàm. 3-4 tháng sau, sau khi ông sáng bừng được đạo rồi, còn không nói đủ rồi về à, tôi không ở đây nữa, ông ra lệnh không không đủ rồi, ngang đây thôi, xong rồi phải về miền Nam thôi, thì giờ nó còn dài nữa, không ở đây nữa. Và ông cứ ra lệnh khơi khơi vậy đó, là không biết hộ pháp tiện thần làm sao đó, rồi tự nhiên là chừng tháng sau thả về, đưa về miền Nam. Và rất là vui. Thực ra thì mình cũng không lường được các bậc thầy nhé. Về thì tóc tai để dài, mặc áo rách bươm, đổi với nó lá cờ đi vô thăm cụ Trúc Lâm. Vô ông nói là mình thử đó cao nhà, ông còn nhìn ra mình không, tại vì mười mấy năm mà phong trần lắm nổi trên nước mắt mà. Vô vô cái ông già phong triệt mới về đó hả? Nó ông già hoảng câu cái làm thân tâm mình rúng động hết, nước mắt mình chảy dài xuống như phục lại. Và kể chuyện đó để thưa cùng các vị một điều, đó là năng lực tu chúng ta mà có, thế thì hộ pháp tiện thần nghe lời các vị à, biểu họ nghe à. Từ lực của mình mình đủ thì thưa các vị, mình xây dựng được cái nền tảng nó vô cùng vững chắc để từ đó mình tiến đạo. Và nếu đời tu mình mà không có niềm tin chế tâm bảo vững chắc, không có thiết lập được cái nền tảng nhân quả rõ ràng á, thì các vị tu các vị phất phơ cho vui thôi, chứ không thấy ứng nghiệm gì của cái tiến trình tu cả. Cho nên cái căn bản đầu tiên của người tu tập học đạo là phải đặc biệt là có niềm tin nhân quả rất là vững chắc, xây dựng cái nền tảng phước điền từ tâm thức, từ lời nói, từ việc làm. Và điều này nó rất là quan trọng. Không có một vị thầy nào không nuôi dưỡng đời sống đạo hạnh của mình và năng lực giác ngộ của mình bằng từ tâm ấy. Gây thiện nghiệp đó là cái nền tảng vô cùng vững chắc ấy. Một tâm thức mà khởi ý niệm lành đó là sinh được một thiện nghiệp. Tâm thức mà khởi ý niệm nó bất thiện thì các vị đã tạo nghiệp ác rồi, chứ không phải là các vị phải nói năng làm tổn thương người ta hoặc là hành xử xúc phạm người ta mới là gây ác nghiệp. Không, suy nghĩ là gây ác nghiệp rồi, hãy cẩn trọng. Tại tâm thức của mình nó phát sóng mà, sóng năng lượng tâm thức nó rất là mạnh, nó lây lan. Đó là một loại ngôn ngữ rất là mạnh, nó đi thẳng từ trái tim của mình đến trái tim người kia bằng năng lực của ý thức suy nghĩ. Cho nên với một người tu thì vô cùng cẩn trọng về khả năng suy nghĩ của mình. Và nếu mình không có thiết lập được cái nền tảng vững chắc bằng cái thiện niệm, thế thì mình tu hình thức chơi cho vui thôi. Tới đạo tràng này, tới đạo tràng kia, rồi học đạo hoặc là thuộc lòng một mớ kinh sách, một mớ lý luận, rồi hí luận cho vui thôi. Hí luận là chi? Cãi lộn cho vui thôi, chứ còn thực tế thì chúng ta không ném được vị chánh pháp. Tăng trưởng bản ngã, rồi làm phân hóa, làm chia rẽ những nơi chốn mình đặt chân đến. Và thưa các vị, đôi khi mình không khéo tu, mình vụng về thì chẳng những nó thiệt thòi cho chính mình mà nó còn gây tai họa cho rất nhiều người mà mình quen biết. Cho nên các vị phải cẩn trọng. Cái nền tảng vô cùng căn bản đó là sự lành thiện của tâm thức, nó rất là căn bản. Chưa có Đức Thế Tôn nào không xây dựng nghiệp lành mà thành tựu được Đức Thế Tôn. Chưa có bậc thầy nào mà từ tâm không có mà có thể làm đạo được cả. Tâm lành mà bao lớn á, thì cái năng lực làm đạo cũng bao lớn. Nó là điều hẳn nhiên như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ để cho các vị ghi nhận điều này. Và chưa làm được gì nhiều, thế thì phải làm sao trong đời sống giữa cuộc đời này mình đừng là gai nhọn của ai cả. Mình chưa thể làm được cái viên thuốc trường sinh bất tử cho người ta thì tối thiểu mình cũng làm được viên thuốc bổ. chứ đừng là viên thuốc độc. Sự có mặt của mình mà như một loài xương rồng không ai dám gần thì thất bại lắm. Hãy làm cho sự có mặt của mình như một dòng nước mát, ai tới cũng cảm thấy dịu dàng, ngọt ngào, tươi mát. Bằng không thì thưa các vị, mình phí phạm một đời, mình luyện đời sống mình vào dòng chảy vô thường rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trên cái tiến trình tu, thưa các vị, nó đòi hỏi chúng ta phải đi ngang qua rất là nhiều những cái bước thăng trầm, chứ không phải đơn giản. Xây dựng nền tảng thiện pháp đó là ban đầu. Bước thứ hai là cái chi? Kỳ thực là nếu các vị không có thể nghiệm được vô thường thì các vị không thể phát triển được Bồ Đề Tâm. Ít nhiều gì mà chúng ta có một cái nhìn về đời sống vô thường thì chúng ta mới khởi phát được tâm Bồ Đề. Bằng không thì không có cách gì mình làm cho năng lực tu của mình, ý chí tu của mình nó bền bỉ hết. Mình thấy mãn nguyện với đời sống hiện tiền, với của cải, với điều kiện vật chất, và mình không có nhận ra được vô thường thì thưa các vị, không có cách gì đẩy đời sống mình lên cao được. Mình chìm ngập một đời, chìm ngập nhiều đời thôi. Và trong thế giới của loài động vật thì chỉ duy nhất con người có điều kiện để thành tựu được sự giác ngộ. Chỉ có con người mới có khả năng nâng đời sống tâm linh họ lên đến chiều cao thôi, chứ còn loài động vật khác thì không có loài nào có khả năng như vậy cả. Hãy nhìn những con bò, những con trâu, thấy nó rất là mãn nguyện với đời sống của chính nó. Nó bằng lòng với cái ăn, bằng lòng với cái uống, bằng lòng với cái đời sống của một loài động vật, tới cái chu kỳ động lực. Đời sống nó quanh quanh, nó làm thằng nó việc thôi. Nó không có quá khứ để vui, để buồn. Nó không có tương lai để toan tính, để phát triển gì cả. Cái sự mãn nguyện của con người khi biết tu nó khác với cái sự mãn nguyện của loài động vật vô tri. Muốn thành đạt được cái sự mãn nguyện của một con người khi nếm được hương vị chánh pháp thì cái điều đầu tiên nó phải đi ngang cái nỗi buồn của đời sống vô thường nhân thế. Và nếu mình chưa cảm nghiệm về nỗi buồn của đời người, nỗi hiu hắt của tuổi già, hoặc là cái cô đơn, cái trống trải cái tâm thức, thế thì mình chưa đẩy được tâm thức mình lên đến chiều cao để tu. Người nào mà cảm thấy vô cùng là mãn nguyện với đời sống vật chất của chính họ, họ bằng lòng với cái kiếp sinh kiếp chết nó phù du thế này, thế thì người đó không có điều kiện phát triển đời sống tâm linh. Họ không thấy cần phải vươn lên đến chiều cao gì cả. Đó là điều thứ nhất. Nhận chân vô thường, đó là cái điều nó vô cùng cần thiết. Người nào mà chưa cảm thấy cái nỗi niềm lo lắng trước tuổi già, lo lắng trước cái bệnh, hoặc là kinh sợ cái nỗi chết chóc, hoặc là quán chiếu về đời sống của những loài động vật nổi chìm trong cái khổ mà kinh sợ, thì người đó cũng rất khó để phát được Bồ Đề Tâm, thưa các vị. Và ngàn vạn bậc thánh, họ không phải sinh lên cõi trời để thành Phật đến đó. Cái câu trong A Hàm có một cái câu rất là hay, nói là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Các đức Như Lai đều thành đạo nơi cõi Ta Bà này, chưa có một vị nào thành đạo đến cõi trời cả. Đây là câu nói rất hay. Mình dẫn câu nói này ra tặng cho các vị để các vị thấy là các vị đừng có chạy trốn Ta Bà này, chạy trốn cái khổ. Mà cái điều đầu tiên đó là phải chấp nhận nó, nhận diện nó, là mới đi ngang qua nó. Chỉ cần một câu trong kinh A Hàm này ta viết được cuốn sách rồi đó nghe các vị. Nó có một cái hàm nghĩa là các đức Thế Tôn đều thành đạo nơi cõi đời, chưa có một vị Như Lai nào chứng quả trên cõi trời. Không có vị nào chứng quả Phật trên cảnh giới cực lạc, chứng quả Phật ngay nơi đây. Thế là mình kéo cái điều này nó gần nhân thế nữa, thưa các vị. Không có ai có khả năng giác ngộ khi họ không nhận diện được cái nỗi khổ nơi Ta Bà này hết. Nếu họ nổi chìm trong đời sống dục lạc, họ chấp nhận đời sống này là sự mãn nguyện, thì không có cái điều kiện để phát triển Bồ Đề Tâm. Cho nên cái ý đầu, thưa các vị, muốn tiến trên con đường đạo thì cái điều đầu tiên ta phải nhận chân về vô thường, nhận chân về cái khổ giữa trần thế. Và cái điều này nó liên hệ rất là sâu xa trong gia tài thánh giáo Như Lai. Các vị hình dung là tứ đế là một nền tảng vô cùng vững chắc của giáo lý đạo Phật. Mới tu người ta cũng học tứ đế, cư sĩ cũng học tứ đế, làm người xuất gia cũng học tứ đế. Ở cái lớp sơ cấp Phật học cũng học tứ đế, rồi lên trung cấp cũng học tứ đế, lên đại học cũng học tứ đế. Và khổ tập diệt đạo nói thì nghe nó vô cùng đơn giản, nhưng nó là nền tảng của 12 phần giáo Đức Thế Tôn dạy, nền tảng của 20 tông phái lúc Phật giáo chia ra làm 20 bộ phái vào thời sau khi Thế Tôn Niết Bàn 200 năm, 300 năm. Và tứ đế cũng là nền tảng cho Đại Thừa Phật giáo phát triển. Tứ đế cũng là nền tảng cho những người mới vừa phát tâm cho tới người tu chứng Bồ Tát quả cũng được xây dựng trên tứ đế. Và tứ đế đầu tiên là khổ đế. Hãy nhận diện rất là rõ ràng về cái nỗi khổ đang có mặt ngay nơi thân tâm anh, ngay nơi đời sống anh. Và từ cái nền tảng đó mình mới có thể khởi phát được cái lòng mong muốn vượt thoát. Bằng không thì mình không có cách gì vượt thoát cả. Anh còn không thấy anh bệnh thì anh đâu có tìm thuốc uống làm chi. Giản dị là như vậy. Anh thấy anh đang khỏe mạnh thì anh không tìm thuốc làm chi. Anh không thấy tâm anh đang tật bệnh, anh không thấy những cái buồn giận ghét thương của đời người nó vô cùng đáng ghét, không muốn tìm trạng thái an lạc niết bàn thì đừng hòng ta với tới tầng cao của con đường tâm linh. Khi nào mình cảm thấy những cái trạng thái tâm thức cuồn cuộn đang nổi trôi trong tự thân mình nó đáng ghét vô cùng, mình không muốn nổi chìm nữa, mình muốn đạt đến cái chỗ an bình nhất của tâm, thế thì các vị mới khởi được, mới khởi được năng lực tu thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên trong kinh văn cũng thế, trong con đường học Phật cũng thế, trong phương pháp hành trì cũng thế, đó là nhận chân về nỗi vô thường của đời người. Và đời người có bao nhiêu cơ hội để ta nhận chân về vô thường, về nỗi khổ của kiếp người? Thưa, có ngàn vạn cơ hội mở ra, mà tại ta không có chịu thấy. Ta kinh sợ, ta chạy trốn thôi. Người xưa họ không khác gì mình cả, thế nhưng mà họ nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mặt trời lặn, nhìn bóng mây đi ngang qua họ giác ngộ liền. Còn mình thì cũng nhìn mà đâu có giác ngộ, nhìn để làm thơ thì có cái giác ngộ gì. Thấy trời chiều đẹp quá, thấy mùa thu lá rụng, thấy sao nó đỏ ao, thấy vô cùng đẹp. Trong khi đó người ta nhìn lá rụng là người ta giác ngộ, tuổi đã vào thu rồi. Ở Việt Nam có bác sĩ Nguyễn Hồng Ngọc, ông viết cái cuốn rất hay là Khi Gió Heo Mang Về đó, các vị có đọc không? Cuốn đó là cuốn sách hay. Gió Heo Mang Về nghĩa là chi? Chớm thu rồi. Không phải chớm thu của đất trời, mà chớm thu trên cái đầu của ta đây. Tóc ta vài sợi bạc đó là chớm thu rồi. Răng ta lung lai là chớm thu rồi. Mặt ta có vài nếp nhăn là chớm thu rồi. Sáng thức dậy nghe cái lưng nó đau, phải đấm mấy cái là nó ngồi được là chớm thu rồi. Thế mà chưa sợ. Ba Xô có bài thơ thu mấy đó. Chép bài thơ Ba Xô tặng cho các vị là chúng ta nói lanh quanh về chuyện này. Ba Xô có bài thơ là giữa mùa thu tàn, giữa mùa thu tàn, vươn lên từ rác, vươn lên từ rác một cành thiêu nhang. Giữa mùa thu tàn, vươn lên từ rác một cành thiêu nhang. Mấy cái lời hoa này dường như nó không có mặt ở Việt Nam nha. Có không? Thiêu nhang. Có một thứ nữa gọi là hoa duyên dĩ, thứ hai là hoa thiêu nhang. Cái tên nó rất là thi ca, nó rất là hay. Thiêu nhang có nghĩa là nó mở bài nhan sắc của nó vào buổi sáng, và tới chừng trưa mặt trời nóng thì nó rụng mất, cho nên gọi là thiêu nhang. Thiêu là sáng đó. Thiêu, thiêu là buổi sáng sớm, chứ không phải thiêu gạo đâu. Thiêu có y đằng ngoài. Thiêu, thiêu là sáng sớm. Nhan là vẻ mặt, là nhan sắc. Không biết mấy đứa bé này nó ngẩn ngơ, nó có nghe được tiếng Việt hay không, không biết. Hai đứa con nghe tiếng Việt có giỏi không? chút chút thôi, cố tình giải thích cho nó dễ hiểu. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu mà dịch ra tiếng Việt thì hoa triêu nhan có nghĩa là hoa bìm bìm. Các vị biết hoa bìm bìm chứ hả? Nó mọc đầy ở bên vệ đường, phải vậy không? Nhà quê thì ta gọi là bìm bìm mát sữa, bìm bìm mát sữa. Nó màu tím hoặc là màu trắng. Việt Nam thì ta thấy màu trắng, nhưng trên nước Mỹ này tôi thấy nó màu tím cũng khá đẹp. Cành triêu nhan. Họ dịch chữ cành này thì nó không hợp lý lắm, nhưng mà âm sắc nó hay cho nên là dịch thành chữ cành. Nhưng mà đúng là dây phải không? Đó là loài hoa dây chứ không phải cành. Giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành triêu nhan. Ở bên vệ đường, bên đống rác, cuối mùa thu rồi, nhưng mà lay lắc có một cái sợi dây hoa bìm bìm nó leo và nó tặng cho nhân thế một cành hoa. Cái điều này nếu mà quy chiếu là tự thân thì thưa các vị, cái tuổi thanh xuân của chúng ta là cái tuổi nó nhiều mộng mơ, tâm thức nó hướng về tương lai, và nó không có cái cơ hội để nhận diện về mùa thu, không có cơ hội quy chiếu là tự thân để nhận diện ra cái hình hài này nó sắp đi vào cái chiều hướng sinh diệt. Thế nhưng mà đến cái tuổi của mùa thu thì cái điều này người ta cảm nghiệm rất là dễ. Do vậy cho nên ngay cái mùa thu thì trong cái đống rác của hình hài nông quẩn này, cái cành triêu nhan nó dễ nở hơn là những loại hoa khác. Mà một lần nó nở rồi thì nó thiên thu ạ. Ý muốn nói cái điều chi? Cái đó qua giác ngộ để tâm thức của các vị, mà nếu nó nở rồi thì nó có mặt thiên thu chứ nó không phải tàn. Trong thiền lâm cứu tập có câu cũng hay nữa, mình tặng cho các vị nữa rồi đi vô những phần này. Thiền lâm cứu tập có câu là: mai hoa nhất nhất điểm nhị, tam thiên thế giới hương. Và người ta dịch là hoa mai một chút nhụy, ba nghìn thế giới thơm. Mai hoa một chút nhụy, ba nghìn thế giới thơm. Tức là khi đó hoa mai nó nở ra rồi thì hương thơm của nó chạm tới ba nghìn thế giới xa. Ý muốn nói cái gì? Hoa mơ một chút nhụy, ba nghìn thế giới thơm. Hoa mơ, mai là hoa mơ, ta dịch như thế cũng được. Hoa mơ một chút nhụy, ba nghìn thế giới thơm. Và cái điều này nó rất rõ ràng thưa các vị. Đây nè, hoa mơ một chút nhụy đó, nở ra đó. Ai? Cồ Đàm của chúng ta, Sakya Muni. Một đó qua giác ngộ mở ra, thơm lừng cả ba nghìn thế giới. Và hương thơm nó rất là vô hình, phải vậy không? Sắc màu thì người ta còn thấy, nhưng mà hương thơm thưa các vị nó rất vô hình, nhưng mà nó rất là bền trong nhân thế này. Cái hương giác ngộ nó cứ ngược gió nó bay xa là vậy. Trong tất cả các loài hoa thì hương thơm của đức hạnh là một, hương thơm của giác ngộ là hai, nó ngược gió bay khắp nơi. Cho nên là hoa mơ một chút nhị, ba nghìn thế giới thơm. Thì trong cái đống rác giữa mùa thu tàn này, không phải đống rác không về đường nữa, cái này người ta ví von thôi, nhưng mà trong cái đống rác này, mùa thu đã về, tóc đã bạc, răng đã rụng, cái mất cái còn, mặt dài nếp nhăn là đống rác chứ còn chi nữa, mà không chịu. Khéo thì một đó hoa triêu nhan nở ra, tức là một đó hoa cạn, đó là đó hoa đức hạnh, đó hoa thương yêu, nó nở ra rồi thì thưa các vị, nó cũng có khả năng không đến nỗi ba nghìn thế giới thơm, nhưng mà nó làm thơm ở đâu? Tối thiểu là nó cống hiến hương thơm được cho gia đình của các vị, người thân của các vị, con em của các vị, bằng hữu của các vị. Khi năng lượng tu của các vị, khi tâm thức của các vị mà nó tràn đầy thiện lành rồi thì liền các vị vào đâu, các vị cũng là một cái tố chất làm đẹp cho đời sống nơi đó. Mình thử hình dung là con người vô cùng dễ thương, thì họ ở đâu họ lại chẳng dễ thương, phải không? Cái phẩm chất dễ thương nó có từ trong trái tim của họ, nó có ra. Thế thì họ nói cũng dễ thương, họ nhìn cũng dễ thương, họ làm việc cũng dễ thương. Họ ngồi yên, họ không nói, dễ thương không? Cũng dễ thương luôn. Tại vì con người đó được làm rất là hoàn thiện, nó làm thiện từ trái tim ra. Chưa nói đến sự giác ngộ đâu, hay nói gì có cái phẩm chất đạo đức có tu thôi thưa các vị. Nếu anh có tu thật, có chuyển hóa được thân tâm thật, thế thì đời sống anh nó tràn đầy hạnh phúc. Thì hạnh phúc này nó tự kiếm cái con đường nó đến người kia, chứ mình không cần phải quảng cáo, không cần phải đánh trống giọng chuông la làng để người ta biết, thưa không. Anh hãy tu đi, anh hãy làm cho cái năng lực thiện lành nó tràn đầy trong trái tim anh, năng lực của yêu thương nó tràn đầy trong trái tim anh, thì mắt của anh nó biểu lộ được, ngôn ngữ anh nói biểu lộ được, cách hành xử anh nó biểu lộ được. Và nó là một cái phẩm chất nó vô cùng cao quý và trần gian này đang cần. Và nếu mình làm nở được trong cái đống rác của mình một chút hương vị đó thôi thì đủ để cống hiến cho nhân gian rồi. Còn các vị làm cho nó nở trọn vẹn thành một loài Homer một chút nhị, nở trọn vẹn cái năng lực giác ngộ như Đức Thế Tôn, thế thì cống hiến được tới 3.000 thế giới. Điều này thiệt hay giả dối? Thưa các vị, nếu không có chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này thì không có một dòng chảy nào mang được tự giá để cống hiến cho trần thế cả. Mình hình dung là hãy nhìn một vòng các tôn giáo có mặt giữa trần đời thì các vị thấy chưa có một tôn giáo nào có thể bì được với đạo Phật cả. Tại sao? Tôn giáo nào cũng hướng ta về cảnh giới cao xa. Tôn giáo nào cũng bảo rằng là hãy chối bỏ trần gian, chối bỏ đời sống này, chối bỏ con người này, nơi đây đầy ô uế, vân vân. Nhưng mà riêng giới đạo Phật thì thưa các vị, anh hãy tu ngay đây, anh hãy quay về ngay nơi đống rác của chính anh để tìm cho ra, để làm bật sáng năng lực giác ngộ, để làm cho ngay cái đống rác bên vệ đường này mọc lên một cành hoa xanh tươi và nở được một đóa triêu nhan, chứ không phải là tìm nơi nào khác. Thưa các vị, các vị hình dung coi có pháp môn nào của tôn giáo nào dạy cho ta điều này không? Tất cả tôn giáo đều dạy ta ỷ lại vào thần linh. Anh hãy đem tất cả tội lỗi anh tới đây, rồi anh cúi đầu phủ phục trước tôi, anh nói hết nỗi niềm của anh, rồi tôi thay cho anh, tôi gánh giùm tội. Anh hãy trút tội qua tôi đi. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng phi nhân bản. Tại vì tôi làm bao nhiêu việc ác nhưng mà tôi không có trách nhiệm gì với tôi cả. Tôi xô nó hết cho thầy tôi, tôi xô nó hết cho vị giáo chủ tôi. Trong khi đó đạo Phật không. Anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh chịu trách nhiệm về niềm đau nỗi khổ của anh. Những việc anh làm phải có chữ ký của anh, và không ai ký thay anh cả. Đây là một tôn giáo vô cùng nhân bản. Thế thì các vị hình dung có cái dòng tự giác nào bằng tự giác của Đức Thế Tôn giữa trần đời không? Thưa các vị, cả một cái chiều dài đạo Phật ta chưa hề tìm thấy trong dòng lịch sử cái lúc nào gọi là cái mảng tối của đạo Phật có mặt giữa tầng thế. Đạo Phật chưa hề làm tổn thương một giọt máu của sinh linh nào trên trần gian này cả. Đạo Phật đến nơi đâu thì nâng cái văn hóa của vùng đó lên, cống hiến cái sự lành thiện tươi đẹp cho những vùng dân cư đạo Phật đặt chân đến, chứ chưa hề hủy diệt văn hóa của vùng quốc gia nào, chưa hề kỳ thị, chưa hề đẩy máy chém, và cũng chưa hề thiêu sống ai. Có những lời nói trái với tinh thần đạo Phật chưa hề thiêu sống ai. Trong khi đó các vị đối chiếu với Kitô thì các vị thấy điều này nó rất là rõ. Thế thì chưa có một tôn giáo nào bì được với cái dòng tự giác của Đức Thế Tôn, cho nên chưa cần nói đến 3.000 thế giới thơ, ngay thế giới loài người thôi, thì chúng ta không tìm ra đâu được cái dòng tự giác vô cùng là tuyệt vời như tự giác của Đức Thế Tôn nó cống hiến cho trần gian này, vừa nhân bản, vừa lành thiện. Và kinh văn gọi là hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối là như vậy. Hoàn thiện ở phần đầu là lúc Thế Tôn có mặt hoàn thiện phần giữa là chi? Theo dòng lịch sử tới hôm nay, Đạo Phật chưa hề có một cái điểm gì làm quen ố cho lịch sử loài người, chưa gây một cái tội ác gì, chưa gây một cái sự kỳ thị gì, và càng không có một đạo quân gì lấy danh nghĩa của Đạo Phật để đánh phá ai cả. Dù trong quá khứ đã từng có những lúc Đạo Phật bị bứng gốc khỏi đất nước Ấn Độ, bị Hồi giáo hủy diệt, 10.000 tăng sĩ bị giết chết tại Đại học Nalanda do đạo quân Hồi giáo xâm lăng. Thế nhưng mà chúng ta hình dung là chưa có một quốc gia nào của Phật giáo cử quân đi để trả thù cả. Thế thì các vị thấy cả một cái chiều dài lịch sử cho tới hôm nay chưa hề quen ố một vết máu nào do những người công Phật gây nên. Cho nên gọi là hoàn thiện ở phần giữa. Hoàn thiện phần cuối là gì? Từ đây cho tới mãi nghìn năm sau, thì các vị giáo lý từ bi này vẫn như thế, giáo lý trí tuệ này vẫn như thế, chứ không có lý do gì quen ố. Cho nên gọi là hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối là như vậy. Một giáo lý nó tràn đầy sự nhân bản. Tất nhiên là nếu chúng ta đã từng học vô lịch sử Đức Phật thì những điều này thấy rất là rõ. Ở đây mình gợi ý một chút để chứng minh cái điều này thôi. Hoa mai một chút nhụy, 3.000 thế giới thơm là như vậy. Mình chưa thể làm cho 3.000 thế giới thơm, mình làm cho ai thơm? Tối thiểu các vị cũng làm cho các vị thơm được chứ, phải không? Các vị có quyền làm cho tâm các vị tràn đầy sự lành thiện, tràn đầy sự dễ thương. Và tâm thức của mình mà nó an bình, nó không có thù hận, không có đắng cay, không có ganh tị, không có những cái nhỏ nhoi ti tiện, thì thưa các vị, tự thân các vị, đời sống các vị nó đã đẹp, đã lành rồi, chứ không cần làm gì nhiều cả. Hai cái đứa nhỏ này nó có nghe được tiếng Việt không mà nó cứ trợn mắt nó ngó tôi rất là kinh ngạc. Nghe được không vậy? Nghe chút thôi phải không? Nghe hết hả? Hay vậy? Tụi con phải học tiếng Việt cho giỏi. Thế hệ tụi con là thế hệ gạch nối á. Con bắt cầu từ thế hệ của người Việt qua thế hệ của người Úc ở đây. Không biết giỏi đến độ nào tôi không biết. Ở bên kia, bên Lộc Nguyễn có một sư cô, mình dừng đây mình kể chuyện bên kia. Cô Nho Nghiêm. Mình hay dẫn những cái chuyện về thế giới khoa học, về y học vân vân là mình học lóm từ cái chị nhỏ đó. Chị đang đi học y khoa mà. Và đầu tiên chị dịch pháp thoại cho mình á, chị dịch bén gót mình. Mình nói tới đâu rồi chị dịch tới đó. Mình nói cho người Việt cười là người Mỹ cười liền. Thì các vị hình dung là cái khả năng bén nhạy, chị bắt kịp mình, ý thức của mình rất là nhanh, phải không? Thế nhưng mà cái lúc mà mình đọc thơ ca bằng chữ Tàu thì anh chịu, anh giận lắm. Con người đó không có biết chịu thua gì hết. Thấy mình đọc một vài trích, một vài câu hát, cái chị ngẩn ngơ, chị dừng lại, chị không biết phải làm sao. Tại vì thi ca thì cái ngôn ngữ của nó rất là chắc lọc, nó không phải là ngôn ngữ bình thường, rất là khó dịch, phải không? Cho nên mình lâu lâu mình trêu ảnh, mình đọc 4 câu thơ, cái ảnh lấy ghế anh ghi. Những câu nào, những cái từ ngữ nào mình dùng mà nó mang cái tính chất Hán ngữ hơi cổ một chút, ảnh không hiểu là ảnh ghi liền. Thế rồi ảnh làm ăn như thế không có mấy năm, mà bây giờ ảnh rất là giỏi tiếng Việt. Nói trước ảnh nghe sau, ảnh nghe bén hết. Ảnh cãi với mình, cãi hay hơn mình nữa. Tức là khả năng tiếng Việt nó mau giỏi vô cùng. Nói như thế để hai đứa con cố gắng nghe. Thầy nói rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ đơn thuần cái lĩnh vực của đạo lý không. Có khi thầy lang mang qua thi ca, nhạc họa, lịch sử. Tụi con phải cố gắng nghe là tiếp thu những cái chữ nào mà không biết là ghi vào giấy liền, bắt chước cái cô Nho Nghiêm á. Mong rằng hai đứa bé này nó sẽ giỏi tiếng Việt, đủ thông minh để làm đó đi. Dịch được mấy câu thơ đó là giỏi lắm rồi. Đáng lẽ là bố mẹ con phải ôm mấy cái quyển thơ đọc dịch cho tụi con nghe để quen với ngôn ngữ thi ca. Ở đây có một đứa nhỏ nữa nè. Tiếng Việt con có giỏi không? Cố gắng nha. Đó là mình nói đôi điều để các vị thấy là cái nền tảng nó vô cùng căn bản để làm cho đời sống tâm linh mình nó dâng lên cao. Thì cái điều cần phải làm đó là nhận chân được vô thường giữa cuộc đời này. Nhận chân được kiếp sống rất là mong manh thì mới có cơ may đẩy đời sống mình lên chiều cao được. ông bà mình hồi xưa họ có nhiều cái cơ duyên, họ ngộ được vô thường hơn mình. Ví dụ như Tản Đà, các vị nhớ là bây giờ vẫn thờ là cho mấy đứa nhỏ này nó bí. Tản Đà một hôm đi chơi về, đi ngang qua một cái vùng quê vắng, thấy mấy cái mã bên đường đó. Ông có bài thơ hay đó: chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà. Một dãy lao cao làng gió chạy, mấy cây thưa sắc lá vàng khóa. Tức là anh chàng này anh đi chơi rất là lâu, rồi một hôm anh nhớ nhà cho nên anh quay về. Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà, có nghĩa là trên con đường về nhà đường rất là xa và không có bóng người, và bóng chiều đã ngã phương tây này. Đường xa người vắng bóng chiều tà, một dải lao cao làng gió chạy, tức là ngoài bờ sông lao sậy nó mọc rất là cao, gió nó đùa đến những ngọn lao vậy, nó thổi ngang qua đám lao, cho nên cái câu là một dãy lao cao làng gió chạy, mấy cây thưa sắc lá vàng phá, tức là cây vào mùa thu rồi, lá nó rụng hết rồi, nó còn rất là thưa thớt, lá nó nhuộm vàng cả một rừng cây, cho nên gọi là mấy cây thưa sắc lá vàng phá. Ngoài xa trơ một đống đất đỏ, hang hốc đùng lên đống cỏ gà, tức là nhìn bên vệ đường á, có một đống đất còn đỏ đỏ và hang hốc nó đùng lên mà cỏ nó mọc lấp hết. Ngoài xa trơ một đống đất đỏ, hang hốc đùng lên đám cỏ gà, người nằm dưới mã ai ai đó, tức là cái người nằm ở dưới đó là ai vậy, biết có quê đây hay đường xa, có phải là người ở quê hương này chết rồi chôn, hay là người ở phương xa nào lạc lõng tới nơi đây rồi chết bất đắc kỳ tử, là người ta dùi bên vệ đường. Rồi một đoạn dài mình không nhớ nhiều, đọc một chút làm le thì thôi chứ thuộc đâu nhiều đâu nói hết. Đoạn dài đó là có thể người này là người chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường, da ngựa bọc thay, rồi chết không có người chôn cho nên vứt đó, rồi mối nó đùng lên. Có thể người này là người ôm liều chổng đi thi rồi không đổ, buồn tình đời cho nên lạc lõng trong chốn giang hồ rồi chết nằm đây. Có thể người này là người con gái rất là tài sắc, rồi bị người ta cưới rồi người ta bỏ, hoặc là hờn duyên tuổi phận gì đó không biết, rồi chết cũng không có người chăm sóc rồi vứt xác nơi đây. Và hai đoạn cuối rất là hay là: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ sói. Cái người nằm ở đó, họ đi biển biệt xa, không biết tên họ là gì, quê hương ở đâu, suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài. Thông thường thì nếu có thân nhân thì còn có người chạp mã. Chắc cái từ chạp mã các vị biết chứ hả? Miền Nam thì gọi là tảo mộ đó. Dân Quảng thì gọi là chạp mã. Nhưng mà người này có lẽ là không bà con gì hết, chết bên vệ đường người ta vứt xác đó, cho nên không ai chăm sóc gì cả, đến nỗi là chuột nó đào hang, đến nỗi là cỏ nó mọc lan. Suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, tức là qua bao nhiêu tháng năm dài đi ngang qua, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi, nào nắng nào mưa nó đi ngang qua, nó làm cho cái nét thê lương của cái mã kia càng thê lương. Rồi bốn câu cuối nè: ấy thiệt quê hương con người ta, nhắn bảo bên đường những khách qua, có tiếng khóc oe thì có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Thơ của Tản Đà mình nghĩ thế hệ của các vị đều biết mà, chứ đâu có đến nỗi. Ấy thiệt quê hương con người ta, thưa các vị, chúng ta dù quê hương này, dù quê hương Việt Nam, dù qua bên Mỹ hay bất cứ nơi đâu đi nữa, thì cái quê hương cuối cùng của ta là vẫn nằm xanh cỏ với lòng đất thôi, vẫn hai thước đất vùi thân thôi. Ấy thiệt quê hương con người ta, nhắn bảo bên đường những khách qua, nhắn với những người có dịp tình cờ đi ngang qua ngang về ở đây, anh đã nhớ rằng quê hương anh là đó, quê hương đây chính thực là quê hương đó. Tại vì sớm với muộn gì anh cũng về đó mà thôi. Ấy thì quê hương con người ta, nhắn bảo bên đường những sách hoa, có tiếng khóc oe thì có thế. Tức là khi anh có mặt giữa trần đời khóc oe oe thì sẽ có cái lúc anh nằm dưới đáy mộ thôi à, không tránh được. Anh đi bất cứ nơi đâu, anh là vương là tướng gì, anh là hoàng đế hay là công chúa hay là nữ hoàng chi đi nữa, nhưng mà cái cuối cùng cái điểm kết là anh phải nằm dưới đất đen thôi. Có tiếng khóc que que chào đời thì có cái lúc chung cuộc là như vậy. Trăm năm ai lại biết ai mà, có nghĩa là trăm năm có đời người ta không lường được là ta sẽ lạc lõng về đâu, không biết là ta có nằm bên vệ đường như thế không. Cái lúc bình thường thì này là người thân, này là bao nhiêu kẻ mến kẻ trọng, nhưng mà một lúc nào đó tình cờ trên cái chuyến đường các vị đi một mình một thân thì các vị chết, người ta không biết các vị gốc gác từ đâu cả, thì họ vứt xác ra chết, có ai bận tâm đâu. Ở Đà Lạt á có một cái chùa, mình kể chuyện lang thang, cái người đó rất là giàu thưa các vị, họ cất một cái chùa vô cùng đẹp, và mình hình dung là trong chùa đó là không thiếu cái món chi gọi là cổ vật cả, này bàn này ghế toàn là cẩn sa cừ hết, nào là bình, nào là ly ấm chén, toàn là đời Tống đời Đường cả, tức là củ quý của nó rất là giàu, và những đồ cổ đó thì vô giá rồi. Thế rồi cái điều quan trọng hơn là bà xây chùa xong, bà tàn trữ cổ vật xong đâu đấy rồi, cái bà cất ở bên cạnh một cái mộ tháp vô cùng đẹp. Bà nghĩ rằng là mình sẽ nằm đây, mình ở đây, mình chết thì mình đi vô đây thôi, chắc ăn như thế. Nhưng mà thế rồi trong một dịp tình cờ bà xuôi ngược về miền Trung đi chơi đâu đó không biết, thế rồi bà chết đâu dọc đường mà người ta vứt xác bà. Và cuối cùng thì mồ quan mã lạnh, cuối cùng thì cháu nó bán sạch hết ba cái đồ cổ mạng. Sau 75 rồi thì chưa đợi cháu nó bán, người ta đã vô người ta cướp trước rồi. Thế rồi cái chùa nó trơ vơ không có người, mồ mã thì thưa các vị đẹp nhưng mà không có thể chôn được trong mồ mã. Cho nên cái câu Tản Đà nói là trăm năm ai lại biết ai mà, có nghĩa là như vậy. Dù các vị xây dựng sẵn nấm mồ cho các vị an trí đâu đấy, nhưng mà chưa chắc gì ta nằm yên ở đó mà chết đâu. Lúc sống bao nhiêu người thân bao quanh, ta làm bao nhiêu việc cho bao nhiêu người, ta nghĩ rằng là với cái ơn lớn như thế này thì mọi người vô cùng thương mến và kính trọng. Tới lúc ta chết thì họ đình đám nó vô cùng là, nó vô cùng là hoành tráng. Thế nhưng mà đâu có lường được là trên cái chuyến đường đi nào đó rồi, thưa các vị, chết mồ côi một mình thôi, không ai biết cái tên họ anh, không biết anh chết lúc nào nữa là khác. Và đời người nó có vô vàn điều để ta nhận diện về nỗi vô thường vậy. Người xưa thì họ đi ngang qua cái mã bên đường, không dính gì, không bà con dòng họ gì với họ, thì họ đã rõ nước mắt, họ nghiệm đến thân phận họ rồi. Còn mình thì chạm mắt vô thường mà mình sợ nhất đụng tới. Năm tôi 15 tuổi, thưa các vị, tôi cùng với ông cụ nhà tôi đi cài. Và cái vùng mà dân cài ngày xưa ở miền Nam á, là vùng quanh kích tự do, tức là vùng vô cùng bất an. Thế nhưng mà vào cái thời đó thì lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn có một cái quy định là vào mùa dân cài thì người ta không hề bắn trọng pháo vào vùng đó, cũng không hề bỏ bom hay là không hề mang phi cơ quanh tạc. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là tự nhiên vào một buổi chiều, lính ở ngoài tỉnh họ càn vô cái vùng đó, rồi dân cài gồm có ông già tôi và một số rất là đông dân chúng. Thông thường thì cứ mỗi một lần cuộc hành quân của những người lính bên ngoài đi vô thì toàn bộ người ta đều đi về cái đồn đóng ở bờ kinh, đóng ở bờ sông á, để tị nạn. Thì nhiều lần như vậy chuyện nó cũng không có gì là xảy ra. Thế là lần đó cả một đoàn dân cài cùng nhau, dẫn trâu dẫn bò bồng bế nhau đi về cái đồn kia để lánh nạn. Gần tới chiều rồi thấy không có chuyện gì, thôi dẫn nhau lục tục trở về trại thầy ruộng. thấy là phi cơ nó bay đến nó quần quanh vậy. Thế cả đám người nó chết rồi, coi chừng có sự việc nữa là quay trở lại đồn lại lần thứ hai. Và cái trên con đường trở lại đồn mới bị oanh kích. Và lúc đó tôi mới có 14 tuổi rưỡi thôi, chưa tới 15 tuổi. Cùng với ông già và rất đông người trở về cái đồn. Thì trên con đường đi chưa được bao lâu thì tôi thấy trực thăng nó bay quanh vậy, 15-16 chiếc trực thăng bắt đầu nó bắn xuống. Và các vị hình dung là khi trực thăng bắn thì nó rất là kinh khiếp, chứ không phải như là cái loại F của Mỹ bắn đâu. Cái loại chiến đấu cơ bắn thì thưa các vị, nó bắn từng trái bom lớn nhưng mà nó còn không chính xác. Mà trực thăng thì nó bay rất gần, tưởng chừng như trên nóc chùa vậy. Nó rất gần đó. Và ban ngày vào buổi chiều mà tôi thấy lửa nó đầy trời hết. Và tôi cứ hình dung là không ai có thể chạy được một bước, tại vì đạn nó như là mưa rơi trên đầu đó. Người miền quê họ dùng cái từ là như dải lúa trên đầu. Các vị hình dung là mùa xạ của người nhà quê đó, người ta xạ lúa đó. Thì các vị hình dung là đạn của trực thăng nó bắn như vậy. Và mười mấy chiếc nó xoay vòng, rồi chiếc này bắn xong, chiếc kia bắn, chiếc này bắn xong, chiếc kia bắn. Và tàn cái cuộc chiến rồi thì tôi thấy nào bò, nào trâu, nào người chết lộn mà đồng hết. Và ông cụ tôi cũng chết trong dịp đó. Và cái điều kỳ lạ là tôi không chết. Tôi không biết tại sao. Tôi cũng nằm ở dưới một cái mương nước rất là cạn. Rồi tới chừng tàn chiến cuộc là khi phi cơ không còn bay nữa, tôi thấy người ta chạy ngang qua trước đầu, tôi đứng lên. Cái chuyện đầu tiên tôi làm đó, tôi sờ từ trên đầu tới dưới chân. Tôi không tin rằng mình nguyên vẹn. Tôi nghĩ rằng chắc nó thủng vài ba lỗ rồi ít. Thế nhưng mà sờ từ trên đầu xuống tới chân thì không hề có một cái xây xác vậy. Tôi nói sao lạ. Thế rồi mới bắt đầu đi tìm tất cả những người thân cùng xóm với mình nằm ngủ ngang. Và tôi bắt đầu tìm ông già thì thấy ông nằm rất là yên bình, ông nằm chết. Và ông cụ tôi hồi xưa là đệ tử của Phật giáo Hòa Hảo. Lúc trai trẻ ông từng để cái búi tóc như thế này. Các vị biết là dân miền Nam, ở đây có ai là người dân của miền Nam không? Vĩnh Long, Sa Đéc, vân vân, thưa các vị. Thưa các vị là cụ đã từng tu, cụ rất là ham tu. Rồi sau đó thì bà nội bắt cưới vợ cho nên mới rước bà cụ nhà tôi, rồi mới sinh ra tôi. Nhưng mà cái phẩm chất rất là hiền là một, ham tu là hai, cho nên mỗi tối thường tỏ thiền. Mà lúc 5 tuổi là tôi đã từng tỏ thiền với ông cụ. Ngày xưa người ta gọi lấy cái từ ngồi tịnh chứ không phải tỏ thiền đâu. Ngồi tịnh với ông già lúc 5 tuổi. Ngồi tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, cũng là loại có cái duyên lành đó. Và cái điều mình kể đây hai điều thôi. Điều thứ nhất là thường thường người bị đạn phi cơ bắn, và đạn phi cơ nó viên nó to lắm thưa các vị, nó xuyên từ bụng xuống này phá nát hết. Và mình tuy mười mấy tuổi nhưng mình cũng gan lắm. Mình đến thì đầu tiên mình thấy là mình biết ổng rồi, tại vì ổng là nông dân nhưng mà ổng luôn mặc bộ đồ bà ma trắng, chứ không mặc đồ đen. Ổng nói đồ đen giống cộng sản mà tao không mặc, tao mặc đồ trắng à, tao là nông dân mà. Từ xa nhìn thấy nằm là biết ông cụ rồi. Mình vô cùng kinh ngạc. Thường thường thì người ta bị đạn phi cơ và cái chết của người bị trúng đạn nó quằn quại khổ đau lắm. Cả một vùng rơm rạ nó phải giò nát lăn lộn trước khi chết. Nhưng mà mình nhìn thấy là con người này chết rất là dễ thương. Rất dễ thương. Ông nằm rất là yên bình, tay chân xuôi theo thân mà chung quanh thì không có dấu vết gì hết. Có một cái dấu vết người ngồi nằm yên bình, lấy cái khăn lót cái đầu đàng hoàng, nằm xuôi tay xuôi chân, rất là yên bình. Chứng tỏ là tâm rất lành, và trước khi đi cũng biết. Và khi mình nhìn thấy là cái mình tới mình ngồi bên cạnh, và tới chiều tối rồi mình không có nghĩ rằng làm cách nào để có thể đưa được về, tại vì đi ra bờ kinh rất là xa. Và cái điều mình kể lại đây để thưa các vị là điều này. Rất là nhiều người ở từ ngoài bờ kinh, và có những người không bà con dòng họ thì không quen biết gì hết. Họ thấy cái chiến cuộc nó xảy ra thảm thương, thế là bắt đầu túa vô họ tìm. Có nhiều ông tới ngồi khóc kéo với mình nữa. Mình khóc là bố mình chết thì mình khóc là chuyện bình thường. Nhưng mà các ông thì có bà con dòng họ chi đâu. Nhưng mà tới rồi ông vuốt mắt vuốt mày, anh ơi anh hỡi, cái đời sống này nó khổ đau như vậy, chết tức chết tuổi ở vùng quê thế này, vân vân. Và thưa các vị, kỳ thực là chúng ta đã từng có nhiều người tiếp xúc với cái nỗi vô thường của đời người chứ không phải không nha. Mình kể một chút về chuyện mình để cho các vị thấy là tối thiểu đời sống của bất cứ ai giữa trần đời này, chúng ta đều có cái cơ hội gặp hoàn cảnh vô thường như thế. Nhưng mà không chịu khởi Bồ Đề Tâm. Riêng bản thân mình thì thưa các vị, trước đó mình đã xin đi tu rồi. Thế nhưng mà ông già mình thì ông cho, mà bà già mình bà không cho. Bà nói con người ta nuôi tới ngần đó, nó cùng với bố nó đi cày đi cấy vân vân, nhờ còn ông nuôi con tới ngần này, các ông cho đi tu à? Đâu được. Và dường như là ông nào cũng sợ bà cả, cho nên ông nói mẹ mày không cho đi tu đó, thôi ở nhà đi con. Thôi què, lệnh của bà lớn thiệt. Và thưa các vị, lần đó rồi mình hứa với lòng rằng mình về nói bà già, mình nói rằng con hứa với má rằng là sau một năm con đi tu không có lý do gì mà cản được con cả. Con thấy rất là vô thường, mạng người rất là mong manh. Và ngay từ lúc bé mình đã suy nghĩ một điều như thế này thôi. Mình nghĩ rằng nếu mình lớn thì mình giống như ông già mình là cùng. Rồi cũng cưới vợ, rồi sinh ra mấy đứa con, rồi đi quanh quanh, rồi đi cài, rồi sống ngần đó việc, làm lụng mọi việc để nuôi cái ăn, nuôi cái mặc, rồi cuối cùng chết như bà nội. Mình thấy nó rất là vô lý. Mình không chấp nhận cái cuộc đời nó xoay tròn một cách vô ích như thế. Phải có cái gì nó vượt thoát, nó khác hơn cái chu kỳ sinh diệt bình thường, giống y như nhau mà mình không bằng lòng. Cho nên quyết lòng đi tu. Đi mấy tháng rồi các vị kêu về xin đi nữa, bà già bà cản cho. Thế rồi cái duyên lớn thứ hai nó đến là ông già ông ra đi. Cái mình hứa với lòng là lần này không ai ngăn được mình hết. Thách bà già lần này cũng không ngăn được. Thiệt, mình nói trước bà tưởng đâu chuyện đùa. Thế rồi một năm sau mình xin đi và khóc như là đám ma. Nhưng mà thưa các vị, mình cứ coi như mình đã chết rồi. Và ngay cái lúc mà đạn bom nó rơi như là gieo lúa trên đầu mình á, mình nói thành trong lòng, nếu lần này con còn sống thì con hiến cuộc đời con cho Phật Pháp. Bắt đầu từ bây giờ, nếu mà con còn sống được thì con sẽ rời đời sống gia đình, con sống trọn một đời con cho đạo, không có lý do gì cản con được hết. Con hứa với Phật vậy. Rồi hứa với lòng lầm bầm thì hứa, nhưng mà cũng không tin rằng mình sống. Rồi tới chừng mà đứng dậy rờ từ đầu tới dưới chân là không bị trầy một vết nào, thì ồ quá ra mình còn sống thiệt. Nhìn cả một cánh đồng buổi chiều nó vàng vọt, nó thê lương, người chết ngổ ngang, trâu bò nằm đầy hết thưa các vị. Và tóm lại, thưa đại chúng, là vô thường là cái gì nó hiển hiện trong đời sống của các vị từng ngày. Ai mà chẳng từng có bằng hữu chết, có phải không? Ai mà chẳng từng đưa người thân của mình vào nghĩa trang, vào lò thiêu? Ai chẳng từng thăm người thân của mình nằm trong bệnh viện? Ai chẳng từng thấy những người già sống đời thực vật ở trong đường sinh hoa? Thế mà tại sao lại không chịu giác ngộ? Trong khi vô thường là cái gì nó rất là gần, nó có mặt bên ngoài hoàn cảnh, nó có mặt ngay người thân, nó có mặt ngay hình hài của các vị. Các vị không cần phải bỏ nhà bỏ cửa đi tu. Các vị chỉ cần nhận diện vô thường, các vị làm được một điều này rồi. Đó là chi? Bớt đi những cái ưu tư phiền muộn, bớt đi những cái nhỏ nhoi ganh tị, bớt đi những cái phiền muộn giữa cuộc đời, bớt đi cái tâm thức lăng xăng ngược xuôi. Mình hãy hình dung rằng chút xíu nữa mình chết thì mình giận hờn nữa làm chi, mình phiền muộn nữa làm chi, mình trách cứ người làm chi, than than trách phận làm chi. Thưa các vị, những việc đó nó vô cùng phù phiếm. Cái việc quan trọng nhất của đời người là các vị làm sao sống từng phút từng giây cho nó tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy thiện lành thôi. Chứ còn đời sống này nó không đủ dài để cho chúng ta gieo đời sống mình, để cho tâm thức mình nổi chìm trong những cái điều nó vô cùng vô ích như thế. Nhận chân về vô thường như thế này rồi thì cái việc chi làm thì ta làm được liền thôi. Cần làm để lấy đi nỗi buồn khổ cho con ta làm được. Cần làm lấy đi những cái điều phiền muộn mình đã gieo cho người khác, mình lấy được liền thôi. không còn có cái bản ngã gì để cho các vị cảm thấy là tổn thương, cảm thấy là mất sĩ diện gì cả. Thưa các vị, không có cái gì đáng giữa trần đời này để chúng ta đặt nó thành vấn đề cả. Đúng nó là như vậy. Nhận chân vô thường thôi là lấy đi được khỏi thân tâm mình rất là nhiều cái khổ vô ích. Rồi thưa đại chúng, là mình nếm trải một chút hương vị như vậy, thế rồi khi mình luyện cuộc đời mình vào chùa tu rồi, thưa các vị, mình bị ăn hiếp lên ăn hiếp xuống thoải mái rồi, bản chất của mình nó vô cùng hiền. Sống ở trong chùa, sống ở trong học viện, các thầy đa phần những thầy họ rất là khôn lanh, ăn hiếp mình thoải mái rồi. Và ngày xưa trong những cái môi trường học đường, thưa các vị, là cái ăn uống nó vô cùng là khắc khổ. Hôm nào mà có được một đĩa đậu khuôn chiên, đó là giàu có ghê lắm rồi. Đĩa đậu khuôn chiên 4 miếng như thế này, mình được dạy từ bé là ăn phải coi nồi, ngồi với cơ hướng, phải không? Cho nên thức ăn ngon là phải nhường cho người lớn. Rồi mình vô đạo mình cũng quen cái điều đó, những gì ngon lành thì phải nhường cho bằng hữu. Thế rồi ảnh thò đũa vô gấp đũa thứ nhất là một miếng, gấp thứ hai hai miếng, hai anh gấp 4 miếng. Mình ngồi đó mình trợn mắt ngó thôi, chưa kịp ăn hết miếng cơm là thức ăn đã sạch sành xanh. Rồi còn hỏi triêu tức lỗ mũi, mình nói bộ thầy không biết ăn đồ hũ hả? Và chuyện này nó xảy ra thường ngày, thưa các vị. Đi học về là không còn cái chi để ăn cả một chén cơm vậy thôi, rất bình thường mà không hề chết. Rồi mình cũng sống giữa già lam, sống đây sống đó cho tới bây giờ. Thế rồi những người mà vô cùng khôn ngoan, vô cùng thông minh, vô cùng lém lĩnh như thế thì dường như là diều tha mà bắt không còn anh nào hết, rất thật. Mấy cái tên đó khù khờ, mấy cái tên nó vô cùng hiền, thế hả, ăn hiếp lên ăn hiếp xuống, đè lên đầu giọng lên cổ, thế nhưng mà sống dài vô cùng. Rồi mày mò giờ cũng được làm hòa thượng như ai, hoài chứ ha. Thưa các vị, khi ta nếm trải một chút hương vị vô thường, ta thấy là trên đời này không có cái gì mà đáng sợ bằng cái nỗi vô thường của đời người cả. Thế thì các vị luyện đời sống các vị vào tu, các vị dễ trở thành người khiêm tốn, các vị sống giữa trần đời, các vị dễ mang niềm vui hạnh phúc đến tặng cho người ta. Còn không thì dường như ta nghĩ là cuộc đời này ta là quan trọng. Còn các vị nếm một chút hương vị vô thường là các vị thấy là tất cả mọi thứ giữa trần đời không có gì quan trọng cả. Quan trọng hơn hết đó là anh vẫn còn mạng sống là quan trọng nhất, chứ không có gì quan trọng hơn cả. Ta còn thở vào thở ra là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, chứ không có gì bất hạnh cả. Và nếu mình không nhận ra điều này thì người ta đụng các vị một cái nhẹ thôi, các vị cảm thấy tổn thương vô cùng, các vị cảm thấy là bất mãn vân vân. Và kỳ thực là mình chỉ cần nhận diện điều này thôi thì không có bất cứ một cái gì nó đụng vào đời sống các vị làm cho các vị bị tổn thương và buồn khổ cả. Chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Ai mà từng đi ngang qua những nỗi khổ giữa trần thế rồi, thưa các vị, những cái khổ vặt vãnh giữa cuộc đời này nó không đáng gì để cho bận tâm hết. Ai đã từng chịu nghèo, đã từng nhịn đói những tháng năm rồi, thưa các vị, những cái chuyện mà ăn trễ một chút hay là đói khát một chút hay là ăn uống nó đạm bạc một chút không có nghĩa lý gì với người kia cả. Họ thấy nó rất là sòn, thưa các vị. Đôi khi mình sống trong cái điều kiện vinh sang của xã hội hiện tại, rồi mình dễ bị tổn thương, dễ bị phiền lòng, dễ bị bất an, trong khi các vị hình dung là hiện tại ngay hành tinh này thôi, dõi mắt nhìn qua châu Phi, những cái vùng nó thiếu nước uống vô cùng trầm trọng. Thậm chí là con bò nó vừa sửa soạn tiểu ra là người ta phải úp mặt vô uống liền, bằng không thì nước nó chảy xuống cát thì không còn một giọt. Những hình ảnh đó không biết làm sao nó chụp được, nó phổ biến rất là nhiều nơi để cho các vị nhìn thấy. Trong khi chúng ta thì mở nước ra thì nước ấm có, nước lạnh có, cần là đưa ly vào rumine hứng thì nước sạch. Thế mà mình lại không cảm thấy cuộc đời mình nó tràn đầy phước lộc, mà mình cảm thấy bất an, cảm thấy phiền muộn, cảm thấy bực bội, tức tối, chuyện nọ chuyện kia, trong khi không hề có chuyện gì đáng để cho các vị buồn phiền dẫn tức cả. Không hề có chuyện gì để cho các vị phải chìm sâu trong nỗi nhục nhằn của tâm thức khổ hải cả. Nỗi khổ thực ra thì nó không có quyền bén mảng vào đời sống của các vị. Các vị là những người đang ở trên thiên giới, đúng ra là như vậy. Và mình để cho cái nỗi khổ nó dìm mình, nó xâm phạm đời mình thì vô cùng vụng về, thưa các vị, vô cùng vụng về. Mình không biết trân quý từng phút của đời sống đang hưởng phước lành của cõi trời. Chỉ cần nhận chân được vô thường thôi thì đời người đã đi ngang qua được biết bao nhiêu cái nỗi khổ rồi, thưa đại chúng. Nhớ nha, hãy làm cho hoa mơ một chút nhị 3000 thế giới thơm. Ta 3000 thế giới thơm, đó là Đức Sakyamuni. Chúng ta thì hãy làm cho nó thơm ngay nơi đời sống này được rồi. Thân tâm mình nó tràn đầy niềm vui hỷ lạc của sự tu tập, tràn đầy sự thiện lành, tràn đầy lòng vị tha, luôn tri ân con người, tri ân cuộc đời. Uống một miếng nước, tri ân ngàn vạn, ngàn vạn nhân duyên tạo cho mình để có một ngụm nước sạch. Ăn một bữa ăn, thưa các vị, tri ân vô cùng đất trời đã tặng cho mình thức ăn. Mỗi đêm mà tôi xuống thiền đường Lộc Quỷ tôi ngồi thiền ấy, ở đây chắc có người biết thiền đường Anh Huệ, còn nhớ thiền đường Lộc Quỷ. Mỗi lần mà xuống thiền đường ngồi thiền là tôi không cần phải nhập định gì hết, tự nhiên lòng nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm tri ân. Mình cứ hình dung là người ta bỏ bao nhiêu triệu để mua được miếng đất, bỏ bao nhiêu triệu để cắt cái thiền đường, bỏ bao nhiêu tiền để gầy dựng được cái cơ sở cho tăng chúng ở yên tu, không phải lo ăn, lo uống, lo mặc gì cả. Mình chỉ mang cái thân mạo dậu mình tới mình tu thôi, không có tốn gì cả. Thế mà không tri ân sao? Thế mà không thấy an lạc sao? Thưa các vị, tôi đặt chân đến bất cứ một cái chùa nào tôi cảm thấy tràn đầy niềm tri ân và tràn đầy sự hỷ lạc. Như cái chùa này cũng vậy, tới là mình cảm thấy ôi xong rồi nó hạnh phúc vô cùng. Các vị hình dung là từng viên đá, từng viên gạch, từng miếng đất, bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi của người ta làm, mình có bỏ chút gì đâu. Cho nên đến nơi rồi mình vô cùng tri ân cái già lam này. Và bất cứ nơi nào đặt chân xuống, các vị không biết đó chứ còn ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, cái tu viện Rừng Phong, không biết mấy anh chị đây có ai biết chưa, Duy Tâm là một anh chàng tỷ phú à. Anh xây dựng cái cơ sở của anh nó vô cùng đẹp đẽ, cái hồ nước rất là rộng mà cũng khá đẹp. Anh mua vật tư từ bên Nhật mang về để làm cái nhà trà nổi bồng bềnh trên hồ nước, và anh chưa từng ra đó ngồi uống một cốc trà. Tại vì những doanh nhân tỷ phú mà, thưa các vị, thì giờ không có để ngồi đó mà nhâm nhi ly trà đâu. Do vậy cho nên các thầy đến ở Rừng Phong thì các thầy cứ tì tì mang bình, mang ly, ấm chén xuống rồi ta nấu trà, ta chăm, ta uống, ta thưởng thức cảnh hồ. Mùa thu cũng đẹp, mùa xuân cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp. Mùa đông thì nước nó đóng băng, mùa hè thì nước nó cũng khá lạnh. Và ở đây có một thầy trên đất Úc là thầy Pháp Cơ, thì thầy thoải mái vô cùng, thầy nhào xuống hồ thầy tắm rất là thoải mái. Và rồi mình đến mình nói các thầy là những người tỷ phú á, không có đồng xu nhớ nào bỏ túi, nhưng đúng là hưởng được cái phong vị của một bậc tỷ phú. Cái ông tỷ phú kia, ông bỏ tiền không biết cơ mang nào mà nói. Mình hình dung là mua từng viên ngói bên Nhật mang qua, cánh cửa cũng mua từ bên Nhật mang qua, cái chiếu trải ngồi cũng mua từ bên Nhật mang qua, tức là order từ bên Nhật chứ không phải đồ Mỹ này, ông không xài. Phải hàng nguyên mẫu từ Nhật qua. Trên con đường đi vòng quanh này thì từng viên đá, từng miếng cỏ, từng cái tượng ngồi đều mang từ Indo, từ Nhật, từ nhiều quốc gia đem về. Tức là dân tỷ phú ông rải tiền đầy cả không gian mà chưa hề dạo một bước trên cái khu vườn thiền đó, cũng chưa hề ngồi trên cái nhà thủy tạ để uống một cốc trà. Ấy vậy mà mấy ông thầy ta chỉ mang cái thân mạo dậu tới, không tốn một xu nhớ nào cả, đem bình ly ấm chén xuống rồi ngồi nấu trà tì tì uống cả ngày vậy thôi. Và mình kể chuyện đó để quy chiếu lại thưa các vị. mỗi một bước chân mình có mặt trên hành tinh này, nếu mà lòng các vị nó tràn đầy cái ý niệm tu tập thì các vị cảm thấy vô cùng hỷ lạc, vô cùng tri ân. Và khi cái niệm tri ân có trong trái tim của các vị thì lòng các vị nó tràn đầy niềm vui ra. Nó không có thấy ai là người đáng ghét, ai là người mình ganh tị, ai là người khó ưa hết. Trong trần đời này không hề có người khó ưa. Mà nếu phải có một người khó ưa đó là ta chứ không phải ai khác. Hãy nhìn lại cái điều này cho rõ. Không thôi mình cứ thấy người này sao khó thương, người kia khó thương. Nhưng mà đúng thực á, cái người khó thương nhất trên trần đời này là các vị chứ không phải là người bên ngoài nhé. Và kỳ thực là mình đang hưởng cái điều kiện đó vô cùng tiện ích của đời sống một vị thiên à. Mình hình dung là những ngày đầu lập quốc của đất Úc thôi, thì những con người nơi đây không có đơn giản đâu. Mình đi trên con đường, mình hưởng thụ cái nền dân chủ của người ta, nó trải bằng xương bằng máu để có, chứ không phải là đơn giản một sớm một chiều. Thế mà rồi mình lại không cảm thấy nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy hạnh phúc từng giây. Thế thì mình thiệt thòi vô cùng, thưa các vị. Mình chuốc phiền não từng ngày nọ qua ngày kia để mình héo úa, thế thì mình không thông minh chút nào cả. Các vị hãy sống một cách rất là thông minh đi, bằng không thì ngày tháng nó trôi qua, mùa thu đã về rồi, giữa mùa thu tàn mà trong cái đống rác này nó không lên cái cành chiêu nhang nào mới phiền. Chứ còn nó lên được một cành bông thì còn tha được. Còn này giữa mùa thu tàn chỉ có đống rác hôi hám thì tội nghiệp chết. Giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành chiêu nhang. Đúng nó phải như vậy. Còn không thì các vị cô phụ mình vô cùng. Và thưa đại chúng, 8:30 rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Giờ mời chắc ta hồi hướng. Tao không hỏi gì hết đó, để dành cho khác.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.